ở thế gian này nhiều người thấy cái pháp hay lắm, muốn phổ biến cho nhiều, đi tìm cho nhiều bạn, rốt cuộc chẳng còn mấy ai, không còn mấy người. Cho nên một mà truyền được 10 giữ vững đó, là nhân loại quần chúng sẽ tiến bộ tộc. Chứ không cần chuông mỏ rùm bén rủ cả triệu cả ngàn người vô ích, không làm được việc gì đâu. Không 10 người đã kiểm soát với nhau là tiến bộ. Mỗi người có phận sự truyền cho 10 người lớn hơn, con số nó tiến rất nhanh. Sau này nó đi tới dẹp chùa dẹp miếu hết, nó xài nó. Một cuộc thay đổi rùng rợn nó xảy tới đây rồi, con còn gì nữa, không có cái chuyện giả được nữa đâu, không có cái xạo láo được nữa đâu. Sự thật là sự thật. Sanh ra mở một mình rồi sẽ chết mở một mình, phải giải quyết lấy mình, không có ai giải quyết cho mình. Làm gì làm sanh mình, bây giờ phải giải quyết cho mình, sửa mình để tiến qua, đó là quan trọng. Địa vị tình số ở thế gian ngoại cảnh không, không có sự thật ở bên trong. Cho nên mọi người ở thế gian kêu đóng tuồng, hát hết tuần rồi hạ màn, thì nghĩa là chú nào thích ăn hủ tiếu rồi đi ăn hủ tiếu, mà chú thưa ăn cơm nguội thì kiếm cơm nguội ăn. Căn nào quá nấy có chừng rồi, cân lượng có chừng rồi, hát hết tuần được cái phần hồn, nặng theo nặng, nhẹ theo nhẹ, bỏ cái xác này là hết rồi, hạ màn rồi, thấy không? Chết rồi là hạ màn, còn cái hồn tùy theo cái nặng theo. Ở thế gian khi mà đóng tuồng thôi, làm kép để đóng tuồng, hát hết tuồng là hả mà. Hiểu cho rõ những cái việc đó thì tâm không có động. Còn không hiểu không rõ, người này lo cho người kia lo cho người nọ mà lo không đúng. Thấy không? Thằng kia nó ăn chuối nó đau bụng, mình không ăn chuối mà cứ lo chuyện giao đụng cho mình đau bụng, nhưng bây giờ mình thay thế nó đau bụng được không? Không thay thế được. Không? Chỉ gửi lời khuyên cho nó mà nó không làm được là nó phải chịu à? Thì nó phải giải quyết. Bệnh nó biết thì mình không có động. Không? Còn mình cứ động bậy động bạ ở đây mà lo tới bên Việt Nam rồi lo lung tung beng thế là khùng. Việc mình không ai lo à. Cho nên người mẹ dặn người con phải bảo trọng thân thể con. Khi mà xa mẹ thì mẹ chỉ dặn một câu, phải lo cho con được khỏe mạnh là mẹ mừng. Không cần gửi cái gì cho mẹ bằng con nói rằng con khỏe, phải không? Cha mẹ thì cái tâm có bao nhiêu đó thôi.
Con có mấy đứa con thì cũng ngốc, cũng ngốc cũng hành như vậy. Nó sợ thả cả, nó không có tu hành gì cả. Con khuyên nó phải tu đi.
Không có nên khuyên.
Nó làm cái điều gì là ác cả, nó
không
làm điều ác gì cả.
Không cần khuyên. Mình la tu rồi ảnh hưởng người khác. Ông Thích Ca hồi trước ông đâu có khuyên ai. Ông lủi thủi mình, ông đi gốc cây, ông ngồi ông tu. Mà ông tu cái tội dữ nhất thế giới là con thú thôi. Tu với cọp beo ma quỷ không, ông tu với thứ dữ. Thấy không? Thì bây giờ con mình kêu nó đi kiếm người hiền, nó đâu có muốn. Nó anh hùng mà. Thì để nó sẽ gặp gì sư dữ. Một thời gian nó chán rồi nó mới tu.
Thế là dương mà con đừng nghe thầy ở trên nhà bác cư con ấy. Thế con thầy về con thấy chúng nó có nói hỗn láo thì con cứ nghĩ cũng là cứ lại vứt nghĩ thôi, để cho nó là thôi nghe thầy giảng rồi nghe thầy không dám giảng thôi nghĩ là cái thầy mới là cái nghiệp của ta thật chịu
đừng có nghĩ lắm, đừng có lo vì cho chúng nó nữa. Bây giờ mình lo cho mình, mà lo cho mình được về ngọn nguồn cội thì mình làm rạng danh cha, thì sự sáng suốt nó về mình. Lúc đó thì các con nó phải quy tụ. Lo làm chi? Là tu là phải. Còn lo cho nó mệt lắm. Đứa nào đứa nấy cũng cái máy automatic kìa. Bây giờ bà đuổi nó đi, có đứa nào đói không? À, ngược lại nó sợ bà đói chứ nó đâu có đói. Nó có máy automatic, cái đầu nó tự động mà, đuổi nó đi nó không có đói.
Con thì cứ hay lo ở Việt Nam đấy, thì làm cái cơ mẹ không có lo thân mẹ, cái thương thân người làm gì, mình cũng thương thân người. Cái nhà,
mỗi cái căn nào qua đây,
yeah.
Bây giờ muốn lo cho mẹ, muốn siêu độ cho cổ, cứu quyền thất tổ là chỉ có cái tu không. Tiền bạc vận động không được, thế lực không xài được, chỉ có tu. Tu để chi, cũng như trong rừng bóng tối đen tối mà có một cái đèn sáng thì mọi người sẽ hướng về ánh sáng, thấy không? À, bây giờ cụ ở trong rừng tối tăm, bây giờ cụ có cái đèn sáng, cụ thấy chưa? Thì mọi người sẽ hướng về cái đèn sáng như gì nữa. Trong bóng tối mà có một ánh sáng thì tất cả phải hướng về ánh sáng. Thì mình biết cái đường đó, mình thắp cái đèn lòng mình đi. Mình hướng về Phật, mình lo tu. Thắp đèn lòng, mình có nhiên liệu đầy đủ rồi. Mình có hư không bao bọc, à, mình có sự sáng suốt của nội tâm. Rồi mình kiên trì tu để hòa hợp cho nó bực sáng nội tâm đi. Đó là đèn lòng mình bực sáng rồi. Lúc đó mình mới cứu độ tất cả mọi người, cứu quyền thất tổ chúng sanh, thấy chưa? Còn không làm được điều đó mà cái miệng cứ nói hoài thì rốt cuộc bà con anh em bị rớt, bị sa đọa, thì luôn cả mình cũng sa đọa. Tu cái gì đâu? Cho nên thầm tu thầm tiến là vậy. Phải giải quyết, làm cho mình sáng suốt để ảnh hưởng người khác, để chiếu độ cho người khác, để siêu độ cho những người khác, thấy chưa? Chứ còn nói vô ích. Kêu chứ con tu đi con. Tu sao? Bây giờ mẹ cách nghĩa thì con tu sao? Cách nghĩa hai ba câu nó hỏi ngược, nó không biết đường trả lời. Mình chưa đủ trình độ, làm sao cứu nó? Mình chưa sáng suốt, làm sao chỉ cho nó? Thế nên mình chỉ cố gắng tu. Trong một ngày nào đó mình mở miệng, các con nó phải nghe. Nó thấy mẹ nó lạ thường, mẹ nó đổi tánh, mẹ nó thật sự thực hiện tình thương và đạo đức, mẹ nó sáng suốt rõ ràng. Cũng như chính tôi ở trong gia đình tôi, tất cả mọi người đều chống đối tôi. Trong lúc tôi tu, tôi bây giờ biết làm sao. Tôi cũng bị ta thục cổ lép, bị ta chữ lên chữ xuống. Tôi bây giờ phải làm sao? Tôi nói 10 năm sau tôi mới nói chuyện. Quyết tâm của tôi phải đạt thành. Thì trong gia đình tôi không nói một câu với ai hết. Đi ngang thập tường cái thục của lẽ kêu tôi chửi, tôi không chửi. Tôi người tu, tôi quyết tâm tu, đóng cái mồm lại không nói nữa. 10 năm sau tôi mới nói. 10 năm sau tôi ngồi tôi thuyết giảng một buổi trưa cho cả gia đình nghe, mấy người xung quanh nó biết đạo mà, nó nói rất thâm, nghe kêu nhau hội tụ để ngồi nghe tôi giảng. Thao thao bất tuyệt giảng như mấy người đang nghe. Mà trong hồi trước tôi không thể giảng được. Hồi trước tôi không hút điếu thuốc, tôi không nói chuyện được. Phải hút thuốc mới nói chuyện. Mà từ ngày tôi bỏ thuốc rồi, tôi ngậm câm, tôi không có nghĩ gì chuyện đời hết, tôi nghĩ chuyện đạo luôn. Lúc đó tôi thuyết giảng mọi người tới với tôi, là cái đèn lòng tôi bật sáng rồi. Tôi chiếu cho mọi tâm hồn phải quy tụ ở xung quanh tôi. Rồi lần lần mọi người ở ngoài phố, ngoài nhà, ngoài xa, không quen biết tôi, họ tới nhà tôi, họ thăm tôi, họ hỏi đạo. Kể ra người vô, hàng ngày đều có người đến thăm tôi. Mọi người đó tôi không có quen, không biết nhà cửa ở đâu. Họ tới hỏi đạo, nay đồn, mai đồn. Rồi càng ngày người càng đông là vậy đó. Mà do 10 năm công phu liên tục, rảnh thì đi xuống ông Tư nói mấy câu rồi đi bộ về. Tiền đâu? Bởi vì mình cúp tất cả chuyện đời không có tiền thì phải đi bộ chứ. Đi tu mà còn ông đi xe cộp không trả tiền sao? Không có tiền thì phải chịu đi bộ. Còn cái xe này cứ việc xài xe này. Từ Chợ Lớn đi xuống Đa Cao nghe mấy câu rồi đi bộ tới nhà để hiểu cái đạo. Mà hàng ngày như vậy không tiếp xúc với gia đình, đến nỗi gia đình mà mít lòng luôn cả cái ông Tư, như là chửi luôn cha già đó, bày thằng này hư rồi, bày thằng này điên rồi, bày thằng này khùng rồi, không biết nói chuyện, chửi, nghe lời thằng cha già đó là chết. Rồi rốt cuộc rồi bây giờ mọi người thức tỉnh rồi, trễ thôi. Nếu hồi đó bắt chước nó tu thì bây giờ mình sướng rồi, nhưng mà bây giờ trễ rồi, bệnh hoạn xảy tới, phải chịu chết vậy. Bạn bè cũng vậy, bạn bè thấy tôi tu vô đá tôi, chửi tôi, nghe lời thằng này sao, thằng này sao lại đi xin ăn. Và rốt cuộc tới tôi khỏe rồi, họ cảm, họ cho tôi là thành công. Lúc đó là họ là già nua rồi, họ cũng là bạn đồng tuổi với tôi, mà bây giờ họ già nua rồi, mắt họ mờ, tai họ lạc, sinh hoạt không ổn định, tạo nghiệp, con đông khổ cực. Rồi lúc đó mới tiếc. Nếu hồi tao đá mày mà tao bắt chước mày thì ngày nay tao đâu khổ. Mà bây giờ thấy được càng ngày càng tươi, năm nào tôi cũng vậy đó thôi. Họ tức, họ tức cho họ, uống cho họ. Thấy không? Cho nên trong cái hành trình tôi rất rõ ràng mọi công việc, mọi công tác để ảnh hưởng mọi người theo sau này. Mà gặp cái trường hợp nào thì cương quyết giữ lấy mà tôi. Bởi vì con đường duy nhất là cứu rỗi mình, tránh luân hồi và tự giải thoát. Cái đó là duy nhất. Cho nên phải kiên trì, thầm lặng để tu tịnh. Cái đó nó mới đạt pháp. Còn khoa loa động loạn xung quanh không có đạt được pháp đâu. Phi công vô ích mà thôi. Chúng ta bây giờ hiểu rõ rồi, bản thể hữu hạn. Bây giờ cụ thấy cụ dám nói cụ sống bao nhiêu năm nữa? Cụ không dám nói. Sống được ngày nào hay ngày đấy, cụ biết bao nhiêu năm đâu. Mà còn bê trễ nữa rồi ai giúp cụ đây? Con cụ tu cho cụ được không? Cháu cụ tu cho được không? Bà con tu dùm cho cụ được không? Ông sư tu dùng cho cụ được không? Ông Phật tu dùng cho cụ không được. Chỉ cụ mới là người duy nhất giải quyết cho cụ mà thôi. Thấy rõ chưa? Thì ngưng tất cả những chuyện đó. Bây giờ mình lớn tuổi rồi, đâu có làm gì cực nhọc nữa. Ông trời cho mình học bao nhiêu chuyện đời, bao nhiêu kinh nghiệm, đủ rồi. Đủ xây dựng cho tâm hồn vững tiến rồi. Thấy không? Thì bây giờ mình chỉ thầm tu mà thôi. Ở nhà có khi giờ rảnh lo thiền, niệm Phật, biết rồi có cha trời, nhất định mình phải trở về nguồn cội. Tâm tư mình phải hướng thượng. Mọi người đều nhìn nhận là có cha sanh mới có mình. Thấy không? Cái chủ lực trường tồn đang còn, mình không chịu trở về, không được, không nên chậm trễ nữa. Không phải tôi sợ làm ma mà tôi tu, nhưng mà nhiệm vụ của con người học hỏi rồi phải tiến hóa trở về nguồn cội. Thấy không? Con phải tìm cha mẹ. Chứ con bất hiếu mà cứ đi hoài rồi cha mẹ ai lo? Thấy không? Cho nên mình biết rằng muốn con mình có hiếu với mình phải có hiếu với trời đất. Đó, cái chuyện quan trọng. Muốn dạy con phải dạy mình. Hiếu thảo, tròn thì mới ảnh hưởng con được. Còn mình bất hiếu mà, chưa biết cha trời là ai, mình dạy con nó đâu có nghe. Làm sao cảm động nó? Thấy không? Rồi mình trách đứa này, trách đứa kia, trách đứa nọ, mà rốt cuộc làm rối cho mình thôi. Thôi nghĩ à.